SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự tham gia của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cũng là cố vấn Quỹ hưu bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, hôm nay đề tài chúng ta rất là thích hợp trong mùa bầu cử là nói về chính sách thuế vụ của hai đảng lớn. Thì thưa anh, đây là một đề tài mà có thể nói rằng khá lớn lao. Trước hết chúng ta đề cập đến chuyện gì trước thưa anh?
Thưa anh thì chúng ta sẽ bàn thêm về những chính sách đó anh. Thì dĩ nhiên như chúng ta biết là luật lệ đó, ở đây đó thì khi nào mà trở thành luật rồi đó bắt đầu mới là có hiệu lực thôi, còn cái chính sách đó có thể sẽ thay đổi tùy theo là thứ nhất là ai sẽ là người nắm quyền sau cái ngày bầu cử mới quyết định, nhưng mà tùy theo là cái ai sẽ nắm, cũng như là không phải là chỉ có hạ viện không mà thượng viện nữa để mà được thông qua. Như chúng ta biết có nhiều cái mà chính phủ đưa ra những cái chính sách dự luật thì nó cũng không có được thông qua đó anh. Do đó là nó còn cái nhiều cái trình mà từ trình tự để mà đi tới lắm. Nhưng mà đây là những cái mà chúng ta có thể chúng ta nghĩ tới, tại vì đây là những cái chính sách mà những cái đảng họ đưa ra trong lúc bầu cử. Tuy nhiên trước khi chúng tôi trình bày về cái phần đó đó anh, thì chúng tôi cũng xin nhấn đây đó là không biết là trong từng vừa qua đó quý vị có thấy trên báo chí truyền hình đồ hoặc là TV, radio nghe tin tức về cái chuyện là cái tax scheme, mà cái trường hợp này nó rất là cũng rất là lớn và quan trọng, bởi vì đến mà tới cảnh sát Queensland họ phải làm một cái media release, một cái media để mà một cái buổi để mà trình báo cho các công chúng biết về cái scheme này đó anh.
Nếu mà dịch sang tiếng Việt, tax scheme là những vụ lừa đảo về thuế vụ. Như anh Lộc cũng nói là những chính sách này có thể thành hiện thực khi nào một trong hai đảng đắc cử. Còn những chuyện này chỉ là bàn để cho biết và cái quyền lợi của mình trước khi mà một đảng nào đắc cử. Thì chúng tôi cũng xin thưa thêm là những chương trình của chúng tôi nói chuyện với quý vị hôm nay cũng có tính cách tổng quát. Nếu biết trường hợp riêng cá biệt quý vị vào những trường hợp thuế vụ nào đó thì quý vị có thể nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Trở lại vụ tax scheme, tức là những vụ lừa đảo về thuế đó, nó đã xảy ra có thể nói là không những là năm rồi mà cả những năm trước. Và tại sao cảnh sát tại Queensland làm một vụ lớn như vậy anh?
Dạ thưa anh, thì đúng như anh nói đó là cái trường hợp mà nó cũng như là những cái trường hợp tax scheme này đó là nó xảy ra thường xuyên lắm. Tất cả không phải là chỉ có về thuế không, mà những cái trường hợp khác nữa là họ mạo dạng để mà lừa gạt chúng ta đồ. Tuy nhiên lần này đó là tới cảnh sát của Queensland vào cuộc đó là tại cái lý do đó là có những người đó họ điện thoại cho chúng ta. Họ nói là họ từ bên sở thuế họ gọi đến, và đặc biệt là ở Queensland đó là họ gọi đến những cái nói là giả dạng là sở thuế và yêu cầu chúng ta phải trả tiền nợ cho họ, nợ thuế đồ này nọ, nếu mà không trả đó là sẽ bị phạt tù đồ này nọ. Thì khi đó đó là và họ yêu cầu chúng ta trả, không phải là trả bằng qua tiền nữa mà họ trả bằng gift card, tức là mua những cái gift card Google, iTunes vân vân, đó là những cái mà họ trả. Và khi mà họ điện đến chúng ta đó là họ sẽ hỏi chúng ta là cái đồn cảnh sát gần nhất là gì. Thì khi mà chúng ta biết, khi mà họ biết là chúng ta ở đâu và cái nơi cảnh sát như vậy đó, thì sau đó vài phút sau họ sẽ có một cái người khác gọi đến chúng ta để mà nói là từ đồn cảnh sát đó, thì báo cho chúng ta biết là đó là chúng ta, tức là cho họ cho cái số của cái cảnh sát đồ đàng hoàng, giống như là một cái người cảnh sát thiệt để mà lừa gạt chúng ta, và cái nói là sẽ bắt hoặc là đưa ra tòa rồi vân vân nếu mà chúng ta không trả tiền thuế đồ này nọ. Tức là và họ dùng cái số điện thoại đó, khi mà họ gọi đến đó, cái số điện thoại đó thật sự là ở nước ngoài, nhưng mà họ giả dạng bằng cách là lấy cái số điện thoại giống như cái số điện thoại của đồn cảnh sát ở gần nơi chúng ta ở, tức là cái số của local nội địa ở gần đó, để mà đó làm cho chúng ta càng sợ hơn nữa. Do đó là đây là những cái mà sở thế đồ cảnh sát Queensland á, họ mới có một cái thông báo này để mà cảnh báo chúng ta biết là đó là có những cái trường hợp như vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Thì đó là có những cái trường hợp đó là có nhiều người đó là đã đưa tiền cho họ đồ sợ quá bắt đầu phải mua để mà làm cái dạ. Đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận.
Dạ vâng, thưa anh, chắc chắn rằng những người đó không phải là thính giả của SBS, bởi vì SBS từ lâu, từ mấy năm nay cảnh báo cái chuyện mà tax scam hay những scam khác, những chuyện mà để lấy thông tin của cá nhân thì đã nghe nói ra rã trên đài, thì chắc chắn rằng thính giả của chúng ta không bao giờ nghe cái chuyện mà hù dọa nói rằng thiếu thuế, thiếu nợ rồi trả, không phải trả bằng tiền mặt mà trả bằng một cái phương tiện nào đó. Thì dĩ nhiên là cái cách hay nhất là, thưa anh, có lẽ là bỏ cái điện thoại xuống tắt ngay cho rồi, khỏi có còn mình vướng bận nghe mệt ốc nó, phải không anh ạ?
Dạ đúng vậy anh. Thì đó là những cái mà, nhưng mà có nhiều cái họ làm rất là thiệt. Thì mình chúng tôi cũng có một số khách hàng á cũng có điện thoại cho chúng tôi biết là nói là tại sao, ủa thiếu có bao nhiêu tiền. Thì thật sự là nhiều khi có tới lúc mà mình phải trả thuế rồi, họ dựa ngay cái gần cái lúc mà thí dụ như mình vừa nộp tax xong hoặc là vừa nộp cái thuế lợi tức xong thì bắt đầu cái là họ gọi trong lúc đó, thì mình nghĩ là ô yeah, đúng rồi là mình thiếu thuế do đó là như vậy. Thì cũng nhân đây đó thì cũng nói là không phải là sở thuế hoặc là những nơi khác, họ cũng có những cái chương trình mà cũng như là nhắc nhở chúng ta, thì họ cũng có text cho chúng ta biết là nói mình có nợ một số thuế thì đó mình nên liên lạc để mà giải quyết đồ này nọ. Thì đó là có những cái thì họ cũng có sở thuế cũng có điện thoại chúng ta, tuy nhiên họ chỉ yêu cầu chúng ta đó là liên lạc để mà giải quyết vấn đề, chứ không phải là yêu cầu chúng ta phải trả cái số tiền đó ngay trong lúc này hoặc là trả như thế nào. Là cái đó là không khó, bởi vì cái đó là những cái mà mình có thể mình phân biệt được cái phần đó thôi. Còn nếu mà điện tới mà rồi hăm dọa mà bắt nhốt cùng đồ, cái đó là không có, cái chuyện đó là không có, sở thuế không có làm như vậy. Chỉ có cái là họ nhiều khi có những cái trường hợp đặc biệt đó, thì họ sẽ gửi thư cho chúng ta. Ông già nói là chúng ta đó là có những cái nó gọi là garnish á, tức là họ sẽ nói chúng ta là ok, số mình thiếu một cái số nợ này lâu quá mà không trả đó, thì họ sẽ có thể là vô cái sổ sổ băng mình mà lấy tiền từ sổ băng của chúng ta, nhưng mà họ sẽ báo cho chúng ta biết trước là như vậy. Dạ
vâng, cái chuyện này thưa anh, có lẽ là thính giả cũng xin nhắc lại là thính giả của SBS cũng đã rành vấn đề này rồi. Bây giờ chuyển sang cái chuyện mà cắt giảm thuế lợi tức cá nhân, thì thưa anh, lập trường có hai đảng như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với cái phần mà thuế mà cắt giảm đó anh, mà đặc biệt á, là cho cái những cái người thuế cá nhân, những cái người lợi tức thấp đồ đó anh, thì cả hai đảng á, thì đó cũng là cũng giống nhau, tức là bây giờ cái chính sách của đảng lao động tự do đưa ra thì tại lúc đó đang nắm quyền, thì khi mà họ có một cái ngân sách của quốc gia đó vừa thông qua tháng 4 đó anh, thì trong đó có một số là giảm thuế cho những cái người mà lợi tức thấp hoặc là middle income tax đó, tức là những người mà có lương trung bình đồ đó, thì đó là được giảm cái phần thuế hoặc là tăng cái threshold, tức là cái 19% thuế đó là cho tới bracket đó là 37.000, thì bây giờ đó là họ muốn tăng lên là 41.000. Ví dụ đó là những cái mà họ tăng trong những cái năm tới đó anh, thì đó là những cái mà đảng lao động cũng ủng hộ. Tuy nhiên có những cái đó là đặc biệt đó là cho những cái người mà lợi tức cao, tức là từ 90.000 cho tới 120.000, đó là những cái mà nó rất là cao, lợi tức cao đó, hoặc là từ cái năm mà những năm tới đây đó là dự định nó là tăng cái threshold đó là từ 120.000 tới 200.000 á, là 32.5% thay vì 37% như hiện tại. Thì đó là những cái mà đảng lao động họ nói là họ sẽ không ủng hộ những cái phần đó, tại vì cái đó là chỉ có lợi cho những người giàu mà thôi. Thì như chúng ta biết đó, là đối với đảng lao động đó, thì đây là những cái mà họ sẽ quyết định mà có thể là giảm cái phần đó. Còn một cái đó là tức là sẽ không có ủng hộ, tức là sẽ không có đưa ra thành cái dự lực của nếu mà đảng lao động thắng cử đó anh. Còn cái mà một cái nữa mà đảng lao động cũng đang đưa ra mà có nhiều bàn cãi trong đó nữa là cái cái tiền mà trả chi phí cho kế toán hoặc là luật sư đồ này nó qua cái là để mà làm cái thuế cho chúng ta, tức là defect affair đó, thì họ muốn là tối đa là 3 ngày thôi, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 tới đây, thay vì đó là bất cứ con số nào thì đó là họ đưa ra. Thì đây đó là đối với cái bản lao động dĩ nhiên á là họ nghĩ tới đó là cái những cái người mà có thể là trả cái tiền chi phí nó cao như vậy đó anh, là những cái người mà giàu có đồ này nọ, thì cách thức để mà chạy thuế như thế nào đó, do đó đó là họ dự định đó là sẽ kép, tức là tối đa là được trả cho mỗi cái một cái người cá nhân đó là 3 ngàn thôi. Thì như chúng ta biết đó, thường đó là cá nhân đâu có trả thuế mà tới cái con số cao dữ vậy. Chi phí cho các cái người kế toán hoặc là cái người tax agent của chúng ta, thì đó là dĩ nhiên là có một số thì họ sẽ trả cao hơn như vậy. Do đó là đảng lao động họ muốn là cũng như là khép cái phần đó, tức là tối đa là được cho như vậy thôi. Dĩ nhiên thì như chúng ta biết là đây là một trong những cái đề tài mà các người các hội kế toán đồ hoặc là những người kế toán họ cũng đưa ra đưa ra những cái lời phàn nàn trong đó. Và thì đó họ nói là không những là cái tại vì có những người làm individual trust hoặc là partnership đồ này nọ, thì khi mà họ làm hồ sơ thuế hết thì có thể là cái chi phí nó cao hơn cái phần đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, dạ, được biết rằng trong cái ngân sách năm 2019 này đó, hai đảng đều loan báo chuyện cắt giảm thuế thêm nữa, thì bên liên đảng như thế nào và lao động ra sao anh?
Dạ thì như chúng tôi trình bày đó là thế. Trong cái tháng 4 vừa qua đó anh, thì đó là đảng Tự Do khi mà còn lúc đó là đang nắm quyền, bởi vì họ đưa ra những cái chương trình mà để mà giảm thuế, tức là cái phần giảm đó là nó tăng lên nhiều, thì dĩ nhiên là muốn là cái thuế thì trong cái năm này đó, thì đó là họ nói là bây giờ đó là trong những năm tới đó, là cái mức thuế đó nó sẽ giảm xuống, thay vì 32.5 thì họ muốn là xuống còn 30%, hoặc là tức là những người mà lãnh từ 45 tới 200 ngàn đóng tối đa là có 20-30% thôi chứ không có nhiều. Thì khi đó đó thì đó là đảng lao động á, thì cũng có đưa ra tuyên bố đó, ông Bill Shorten ông có tuyên bố là nếu mà thắng cử đó là ông sẽ những cái thuế mà giảm cho những cái người mà lợi tức trung bình thì ông sẽ chấp nhận cái phần đó, là sẽ cho cái đó thì tối đa là 1.800 đồng là một cái những cái người mà có lợi tức thấp đó anh. Và ổng còn tuyên bố là cái tức là nếu mà ai mà lãnh dưới 45.000 đó thì cái những tức là thêm được là 350 đồng một năm, thay vì là đối với đảng lao động đảng liên đảng thì là 255 đồng. Và đó là những cái mà họ cũng như là đồng ý về cái phần mà giảm thuế cho chúng ta đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, có một vấn đề mà lao động nhấn mạnh nhiều, tức là franking credit, thì có thể nói đó là cái chuyện mà phần lợi tức hưởng từ cổ đông mà hiện giờ cổ đông có thể không đóng thuế vì lợi tức họ dưới 18.200, nhưng mà họ lại được lãnh tiền chia lời của công ty. Như vậy là theo lao động là bất công, và số tiền này lên đến hơn 5 tỷ đô la mỗi năm. Thì thưa anh có thể giải thích vấn đề này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, cái hệ thống mà nó gọi là imputation, dividend imputation system á, là được đưa ra đó là năm 87 bởi ông Paul Keating, lúc đó là thủ tướng của nước Úc này, đưa ra cái hệ thống đó nhằm thí dụ như là công ty đã đóng thuế rồi, tại sao mà cái người lãnh cái thổ tiền đó lại phải đóng thêm một lần thuế nữa? Thì bởi vì họ mới đưa ra một cái hệ thống này, là tức là cái số tiền mà công ty đã đóng rồi thì là chúng ta sẽ được giữ đó để mà giảm lại cái lợi tức thuế của chúng ta. Thí dụ như là công ty đã đóng thuế lúc đó là 30%, thì khi mà chúng ta nhận được cái số tiền đó thì chúng ta sẽ khai thuế dựa theo cái lợi tức của chúng ta và cái mức thuế của chúng ta lúc đó, và cái 30% này nó trên lệnh đó đó là chúng ta phải trả thêm, hoặc là dưới đó thì là chúng ta sẽ mất cái tiền đó. Là lúc đó là khi mà đưa ra như vậy thì tức là họ nói là cái số tiền đó là mình đóng thuế không quá 30%, ví dụ như là 30% hiện tại lúc đó, là chúng ta chỉ đóng như vậy thôi, là theo dựa theo cái mức thuế công ty thôi, là không đóng thêm một lần nữa. Và đến năm 2001 á, thì ông Thủ tướng John Howard, ông mới đi thêm một cái đường hướng xa hơn nữa để mà nhằm giúp cho những người, thí dụ những người mà có lợi tức thấp, là những cái người cá nhân hoặc là những cái quỹ hưu bổng tự quản lý self-management fund, và cá nhân đặc biệt đó là những người nào mà những cái người mà nó gọi là self-fund-retiree, tức là tự lo lấy, và tức là có tiền là đầu tư vào thị trường chứng khoán rồi vân vân, thì thường là sống nhờ vào những cái tiền mà dividend này, chia lời này. Thì ông John Howard lúc đó mới nói là ok, bây giờ những người này thay gì á là phải đóng thuế tới cái mức là mức của công ty lúc đó là 30% mức thuế đó, thì bây giờ đó là nếu mà đóng dưới đó thì là ông sẽ cho chúng ta lấy lại cái số tiền đó, tức là mình sẽ được bồi hoàn cái số tiền đó. Thì lấy một cái thí dụ như chúng ta, nếu mà lợi tức của chúng ta dưới 18.200 thì chúng ta sẽ không đóng một đồng bạc, chúng ta sẽ bồi hoàn được những cái tiền mà công ty đã đóng cho chúng ta trên cái tiền lời mà chúng ta được chia. Thì đó là một cái là nó cũng công bằng, theo nếu mà mình nhìn theo một cái hướng là mình chỉ đóng một lần thuế thôi, và thuế cá nhân của chúng ta thôi, chứ không thể mà đóng của công ty được, tại vì công ty là đã đóng rồi thì là bồi hoàn lại. Tuy nhiên đây đối với theo đảng lao động đó, thì họ nghĩ đây là một cái mà họ so sánh với các nước Âu Châu đó, thì cái này đó là chỉ có bây giờ chỉ còn nước Úc là có cái hệ thống như vậy mà thôi, tức là nó mất quá nhiều tiền đối cho ngân sách của chính phủ, tới có thể là 5 tỷ đồng một năm. Tại vì thường á là những người giàu có, những người giàu có họ mới lợi dụng cái này để mà xài cái hệ thống này để mà lấy lại những cái số tiền mà công ty đóng đồ đó anh. Do đó là họ mới điều định đó là từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì họ sẽ muốn giảm cái phần đó. Thì trong cái lúc mà khi mà họ đưa ra cái lực này đó, thì dĩ nhiên là những cái người mà tức là đặc biệt đó, là những người mà pensioner thì hoặc là những người mà sắp hưu đồ thì họ chống đối, tại vì cái tiền đó là cái tiền lợi thêm cho họ. Thì bây giờ là chính phủ cắt, tức là cắt cho những người nghèo nữa chứ không phải là những người giàu. Thì đó là sau khi mà đưa ra cái hệ thống này, cái chương trình này, chính sách này, thì đảng lao động họ mới đưa ra một cái thêm một phần nữa là nói là có một cái nó gọi là pensioner guarantee, để mà không áp dụng cái phần mà rút lại những cái tiền mà bồi hoàn này cho những người nào mà là pensioner. Thì và đó là tới 320.000 người pensioner hiện tại bây giờ là có thể là sẽ bị ảnh hưởng cái đó. Thì cái này là một cách mà để mà dẹ và dịu lại cái sự chống đối với những người nào mà đặc biệt là những người mà có lợi tức thấp mà đầu tư vào thị trường chứng khoán đó anh. Thì đó là cái mà thì dĩ nhiên thì đối với đảng tự do, đảng liên đảng á, thì họ không có cái ý định mà để mà thay đổi cái hệ thống đó. Tức là nếu mà chúng ta có cái đóng thuế thấp hơn thì chúng ta có thể lấy lại. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta còn 2 tuần lễ nữa để tới ngày bầu cử 18 tháng 5. Có nhiều vấn đề khác chẳng như là về trust, về quỹ tín thác, về negative gearing và capital gains tax thì có lẽ chúng ta để dành cho kỳ sau, bởi vì thời lượng dành cho tiết mục thuế của bạn không còn đủ nữa. Dạ, cảm ơn Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin kính chào anh Văn Bách, và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Và nếu mà có những cái thắc mắc hoặc là những cái đề tài gì mà chúng ta quý vị muốn đề nghị thì xin liên lạc với đài SBS, và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, chào anh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.